Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 24 tháng 12 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ đang xem xét các phương án để đáp trả Bắc Triều Tiên sau vụ tấn công mạng vào hãng phim Sony.
We cannot have a society in which some dictator someplace can start.
Thông tin viên VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng khác.
Chiến đấu cơ Jordan bị bắn rơi ở Syria, phi công bị phiến quân nhà nước Hồi giáo bắt giữ. Tổng thống Obama khen ngợi việc hãng phim Sony quyết định chiếu phim The Interview. Và Trung Quốc bày tỏ hối tiếc về cái chết của người biểu tình tại mỏ đồng ở Miến Điện.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ đem đến chi tiết về không khí đón Giáng sinh năm nay cùng các tin tức khác. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Duy Ái sẽ đem đến các thông tin quốc tế.
Jordan cho biết là phiến quân nhà nước Hồi giáo đã bắt một viên phi công của nước họ sau khi máy bay của ông này bị rơi ở miền Bắc Syria trong một nhiệm vụ chống lại nhà nước Hồi giáo. Quân đội Jordan ngày hôm nay nói rằng họ buộc các phiến quân phải chịu trách nhiệm về tính mạng và sự an toàn của viên phi công này. Trước đó, thì Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết chiến đấu cơ bị bắn rơi gần Raqqa. Thành phố này là cứ địa chính của nhà nước Hồi giáo, là nhóm đã chiếm những phần đất rộng lớn ở miền đông Syria và ở miền Bắc và miền Tây Iraq hồi đầu năm nay. Jordan, Bahrain, Ả Rập Xê Út và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đều tham gia những vụ không kích ở Syria. Từ cuối tháng 9 cho tới nay, liên minh này đã thực hiện khoảng 550 vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Các giới chức của Iraq cho biết một vụ nổ bom tự sát nhắm vào những dân quân Sunni thân chính phủ đã giết chết ít nhất 22 người gần thủ đô Baghdad. Vụ nổ xảy ra sáng sớm hôm nay ở thị trấn Madain, nằm cách Baghdad khoảng 45 km về hướng nam. Các giới chức nói rằng hầu hết những nạn nhân là chiến binh thân chính phủ đang chờ lãnh lương. Ba binh sĩ chính phủ nằm trong số những người thiệt mạng và vụ này còn gây thương tích cho ít nhất 55 người khác. Những dân quân này thuộc nhóm chiến binh có tên là Sawa. Nhóm này chống lại phiến quân Sunni của nhóm nhà nước Hồi giáo và đã giúp cho các lực lượng Mỹ chống lại nhóm Al-Qaeda ở Iraq. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã hoan nghênh việc hãng phim Sony quyết định phát hành một cuốn phim gây tranh cãi về vụ ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hồi tuần trước, hãng Sony đã hủy bỏ kế hoạch công chiếu phim The Interview sau khi hệ thống máy vi tính của họ bị tin tặc tấn công và những tay tin tặc đe dọa sẽ gây thêm thiệt hại nếu cuốn phim được công chiếu như lịch trình đã định. Chính phủ Mỹ nói rằng thủ phạm của vụ tấn công mạng đó là Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, Sony đảo ngược quyết định và họ loan báo là một số rạp có giới hạn sẽ chiếu phim này vào ngày 25 tháng 12. Tòa Bạch Ốc đã phổ biến một thông cáo cho biết là Tổng thống Obama hoan nghênh quyết định của Sony, một quyết định mà ông nói là để cho dân chúng tự chọn lựa về cuốn phim. Trước đây, ông Obama nói rằng Sony đã sai lầm khi hủy bỏ kế hoạch phát hành phim. Ông nói rằng điều đó có mối nguy tạo ra một tiền lệ là những kẻ độc tài có thể bắt đầu áp đặt kiểm duyệt ở nước Mỹ.
Các giới chức thi hành công lực Hoa Kỳ nói Bắc Triều Tiên đứng sau vụ xâm nhập lớn nhắm vào các máy điện toán của hãng phim Sony. Các tay hacker nói rằng việc này là để đáp lại một cuốn phim hài của Sony nói về việc ám sát lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên và họ đe dọa sẽ tấn công các rạp hát chiếu cuốn phim The Interview. Vấn đề của chính phủ Hoa Kỳ là làm thế nào để đáp lại hình thức tấn công mạng này. Thông tín viên VOA Carolyn Pressuti ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Hàng ngàn rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ đã hủy bỏ các kế hoạch chiếu phim The Interview vì lo ngại về các rủi ro bạo lực. Thoạt đầu đã rút cuốn phim lại không phân phối nữa. Hãng phim Sony nay cho biết một vài rạp sẽ chiếu cuốn phim hài này. Không có ai chết, không có mối đe dọa nào cho an ninh quốc gia. Nhưng nhiều người Mỹ kêu gọi trả đũa bởi vì Bắc Triều Tiên can thiệp vào một công ty quốc tế và trà đạp lên một thứ rất quý đối với người Mỹ. Đó là quyền tự do phát biểu. Các vụ tấn công mạng có sự can dự của các chính phủ là lĩnh vực còn mới lạ. Ngay cả thuật ngữ đó cũng còn nêu thắc mắc. Đây là chiến tranh mạng hay phá hoại mạng hay tiêu diệt mạng? nếu định danh là chiến tranh, thì sẽ có những vấn đề pháp lý và một đáp ứng gay gắt hơn. Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, Đề đốc John Kirby, nói đây là một lĩnh vực rất lỏng lẻo.
Part of the reason why it's such a challenging domain for us is because there aren't.
Một phần lý do vì sao đó là một lĩnh vực đầy thách thức đối với chúng ta là bởi vì không có các nguyên tắc và thủ tục được quốc tế chấp nhận.
Gia đình họ Kim đã thống trị Bắc Triều Tiên kể từ khi lập quốc vào năm 1945. Kim Jong-un lên kế nhiệm cha và ông nội, và họ công khai được tôn thờ. Chính phủ Bắc Triều Tiên vốn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện truyền thông, nói rằng họ tin là chính phủ Hoa Kỳ đứng sau việc làm cuốn phim The Interview trong khuôn khổ của một cuộc tấn công nhắm vào đất nước khép kín này. Bình Nhưỡng phủ nhận mọi sự can dự vào cuộc tấn công mạng nhắm vào hãng Sony. Tổng thống Obama từng tuyên bố Hoa Kỳ sẽ đáp lại một cách tương xứng vụ tấn công vào Sony và các mối đe dọa. Nhưng nhà phân tích khu vực châu Á Marcus Noland kêu gọi một sự đáp ứng bất tương xứng để trừng phạt những kẻ phạm lỗi và cảnh cáo những người khác chớ nên thực hiện các vụ tấn công tương tự. Ông Noland đã viết rất nhiều về Bắc Triều Tiên và đang làm việc cho Viện Kinh tế Quốc tế Peterson. Ông nói Bắc Triều Tiên vận hành các vụ tấn công mạng thông qua các máy chủ ở Trung Quốc.
And so we should explain to the Chinese and anyone else that we will pursue the North Koreans wherever.
Và vì vậy, chúng ta phải giải thích cho phía Trung Quốc và bất cứ ai khác rằng chúng ta sẽ theo đuổi Bắc Triều Tiên ở bất cứ nơi nào và nếu có liên quan đến việc tấn công các tài sản hoặc bất cứ nơi nào có mặt họ trong tương lai, thì chúng ta sẽ làm điều đó.
Ông Noland nói, nếu Trung Quốc từ chối không cho sử dụng các máy chủ của họ, thì Bắc Triều Tiên có thể viện đến nước đồng minh Nga. Ông cũng nói Hoa Kỳ phải khiếu nại với Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an có thể được kêu gọi áp đặt các biện pháp chế tài chặt chẽ hơn đối với Bình Nhưỡng, nhưng ông dự báo Trung Quốc hay Nga sẽ phủ quyết việc này. Tổng thống Obama có thể cứu xét việc đưa Bắc Triều Tiên trở lại vào danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố, mà nước này đã được gạt tên cách đây 6 năm. Ông Scott Snyder là một giảng viên kỳ cựu về các vấn đề Triều Tiên tại Hội đồng Đối ngoại. Ông gợi ý rằng miền Bắc nên có tên trong hai danh sách.
Maybe we need a cyber terrorism list that is separate from the broader terrorism.
Có thể chúng ta cần đến một danh sách khủng bố mạng tách rời khỏi danh sách khủng bố nói chung và một loạt các biện pháp chế tài đi kèm với việc bị liệt vào danh sách đó.
Các chuyên gia nói một vụ tấn công mạng trả đũa là một cách đáp ứng có thể có, nhưng Hoa Kỳ dễ bị tổn hại về kỹ thuật số hơn bởi vì Bắc Triều Tiên nghèo khó, không lệ thuộc nhiều vào các máy điện toán như Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên đã bị rớt mạng hôm thứ Hai. Các chuyên gia về Internet nói đó có thể là hậu quả của một cuộc tấn công do Hoa Kỳ hay một nước khác thực hiện, hay có thể là Bắc Triều Tiên đang tiến hành công tác bảo trì để tự vệ chống lại một cuộc tấn công. Ông Adam Segal viết một trang blog có tựa là Net Politics, tức là chính sự mạng. Ông nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ bị nhắm làm mục tiêu nhiều hơn trong đường lối của họ.
I think they're focused on how would you target specific computers of high level efficiency.
Tôi nghĩ họ sẽ tập trung vào cách thức. Liệu các bạn có nhắm mục tiêu vào các máy điện toán cụ thể của các giới chức cấp cao, hay có lẽ mã hóa hoặc xóa sạch nó để người ấy có thể thấy rằng Hoa Kỳ có thể vươn tay ra và sờ vào họ.
Các chuyên gia phân tích của chính phủ nói Hoa Kỳ sẽ đáp lại một cách nào đó và vào một thời điểm nào đó. Nhưng phần lớn đáp ứng đó sẽ diễn ra ở hậu trường và công chúng sẽ không thấy được.
The Interview, một phim hài của hãng phim Sony, nói về việc hai ký giả Mỹ được giao cho nhiệm vụ ám sát lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên, là cuốn phim mới nhất của Hollywood giả bắt chước các nhà lãnh đạo nước ngoài. Nhưng đây là lần đầu tiên một hãng phim lớn của Hollywood bị trả đũa tai hại về quyền tự do nghệ thuật của mình. Lúc đầu, các vụ tấn công mạng bị nghi là do Bắc Triều Tiên tiến hành nhắm vào hãng Sony đã khiến công ty phải rút cuốn phim không cho trình chiếu trên toàn quốc và khắp thế giới nhân ngày lễ Giáng sinh. Nhưng sau khi bị chỉ trích về hành vi này, Hollywood tự kiểm duyệt. Sony loan báo sẽ trình chiếu có giới hạn cuốn phim này tại Hoa Kỳ. Thông tín viên VOA Penelope Pulu ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
You two are going to be in a room alone with Kim.
You want us to kill the leader of North Korea?
Yes.
What? Trong cuốn phim hài The Interview của Sony, ký giả chuyên tường thuật về các nhân vật nổi tiếng David Skylark và nhà sản xuất của ông được CIA tuyển mộ để ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là cuốn phim mới nhất của Hollywood châm biếm các nhà độc tài nước ngoài. Cuốn phim châm biếm lịch lãm hơn của Charlie Chaplin vào năm 1940 có tựa đề là The Great Dictator, giả bắt chước nhà độc tài Adolf Hitler mà không sử dụng chính tên của ông hay tên nước ông. Năm 2004, hãng phim Paramount sản xuất cuốn phim châm biếm Team America, chế giễu cựu lãnh tụ Kim Jong-il của Bắc Triều Tiên mà cũng không dùng tên của ông ta. WTF, what the fuck, Năm 2012, nghệ sĩ hài Sacha Baron Cohen nổi tiếng về sự táo bạo trong nghệ thuật đã mô tả một nhà độc tài Trung Đông xấu thói tổng hợp các nhà lãnh đạo trong vùng. Nhưng cuốn phim The Interview của hãng Sony, trong đó một ký giả nổi tiếng và là nhà sản xuất của ông ta, là cuốn phim đầu tiên của Mỹ, trong đó một nhà độc tài đang cai trị, bị nhắm mục tiêu ám sát. Bắc Triều Tiên gọi cuốn phim là một hành vi chiến tranh. Ông Victor Cha thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược nói rằng cuốn phim đã làm chạm nọc ở Bình Nhưỡng.
In a sense, it's almost more invasive than Western economic sanctions.
Trong một nghĩa nào đó, các cuốn phim gần như có tác dụng mạnh hơn cả các biện pháp chế tài kinh tế, các cuộc tập trận, bởi vì họ luôn có thể hô hào dân chúng thù nghịch phương Tây, nhưng họ khó mà hô hào dân chúng chống việc phương Tây chế giễu họ, bởi vì nó sẽ nêu thắc mắc về giới lãnh đạo.
Vụ tấn công mạng nhắm vào hãng Sony đã gây rối loạn Hollywood về mặt kinh tế và văn hóa. Cách đây vài ngày, hãng Sony rút phim ra khỏi thị trường. Hãng phim Paramount bãi bỏ việc đưa phim Team America ra chiếu lại và hãng phim New Regency bãi bỏ một dự án phim về Bắc Triều Tiên dự định khởi sự vào tháng 3 với diễn viên hài Steve Carell. Các nhân vật lừng lẫy ở Hollywood như Mia Farrow, Michael Moore và George Clooney đã chỉ trích việc Sony tự kiểm duyệt. Tổng thống Obama nói, Sony đã phạm lỗi lầm khi rút lại cuốn phim.
We cannot have a society in which some dictator someplace.
Chúng ta không thể có một xã hội trong đó một nhà độc tài nào đó ở nơi nào đó có thể khởi sự áp đặt việc kiểm duyệt ở Hoa Kỳ này.
Một số nhà phê bình phim đã xem cuốn phim hài cũng không tỏ ra có thiện cảm. Họ mô tả cuốn phim là thô thiển và tầm thường, và một số đã nêu thắc mắc về sự tự mãn của Hollywood trong việc chế giễu các nền văn hóa khác, nhất là khi các nền văn hóa đó không biết đùa. Ông Victor Cha nêu ra sự cách biệt về văn hóa này.
For them, that's something they're not used to because they portray an image inside their country of how.
Đó là một điều không quen thuộc, bởi vì họ mô tả một hình ảnh bên trong nước họ về việc giới lãnh đạo, gia đình lãnh đạo thực sự là điều gần nhất với thượng đế.
Trong khi đó, sự kiện Hollywood suy ngẫm về vấn đề vạch ra làn ranh ở chỗ nào giữa quyền phát biểu nghệ thuật với việc chế giễu các nền văn hóa khác có thể mới bắt đầu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Mùa Giáng sinh 2014 đã về trong sự náo nức, hân hoan của mọi người trên khắp thế giới. Dù là quốc gia có đa số dân theo Phật giáo, nhưng từ lâu, Giáng sinh đã trở thành một trong những lễ hội lớn nhất của Việt Nam. Không khí đón Noel trong nước năm nay ra sao? Chúng tôi ghi nhận qua cuộc trao đổi với một số cư dân hai miền Nam Bắc. Từ Hà Nội, chị Mai Thanh cho biết.
Năm nay thì em thấy không khí ở trong Sài Gòn họ đón Giáng sinh rất là vui. Ở ngoài Bắc thì không có cái không khí như vậy. Em thấy người ngoài Bắc thì họ không có trang trí lặng lề như kiểu là ham muốn Giáng sinh như người trong Sài Gòn. Cái đấy là một cái điều mình cũng cảm thấy rất là buồn khi là ở Hà Nội. Còn ở bên Thiên Lành của em, mấy nơi cũng tổ chức ấy, nhưng mà thực ra không được như những năm vừa rồi ấy. Những năm vừa rồi thì em thấy những thanh niên họ cũng rất là ham hở, nhưng mà đến năm nay thì em thấy hầu như họ không có quan tâm lắm.
Chị có biết lý do vì sao không?
Một phần thì em thấy là tình trạng hiện nay của thanh niên Việt Nam ấy, họ cảm thấy cái vấn đề tôn giáo không còn thiêng liêng như trước nữa. Cái sự thờ ơ rồi không có sự nhiệt huyết rõ rệt nhiều hơn so với những năm khác.
Chị Phương Thảo, một cư dân ở Hà Thành, tiếp lời.
Thanh nói cũng có một phần đúng, bởi vì là thực sự ở cái xã hội này thì tôi nhận thấy là họ không hiểu ý nghĩa của cái ngày Noel. Họ chỉ nghĩ là đấy là để ra đường, để ăn chơi. Tôi nghĩ là những cái việc của họ làm nó cũng không có ý nghĩa. Còn cái không khí đón Giáng sinh thì một phần cũng có thể do kinh tế nó cũng càng ngày càng đi xuống. Tôi thì tôi chưa bao giờ tôi thấy đón Giáng sinh là vui vẻ. Bởi vì một cái xã hội đầy dẫy cái sự bất công thì thực sự đón Giáng sinh nó chỉ là cái hời hợt thôi. Còn thực sự trong lòng thì rộng phết.
Anh Mạnh Sơn sinh sống ở Nghệ An chia sẻ.
Chị Sơn vừa mới đi tham quan một vòng khu vực mình sống để biết không khí Noel. Khắp nơi hầu như là trang hoàng đèn, rồi cảnh vật xung quanh thì rất sống động. Nhưng mà em có những cái nỗi buồn trong cái sự sâu thẳm. Giới trẻ hiện nay thì thờ ơ với chính cuộc sống của những người anh em xung quanh mình. Xung quanh mình đang còn có rất nhiều người khốn khó. Điều làm em trăn trở nhất cả ngày hôm nay thực sự rằng là làm sao để những người đang còn không có mưa sẽ có một mùa Noel cũng được trọn vẹn, cũng đón được một mùa Giáng sinh như những người khác.
Nói chuyện với chúng tôi từ miền Nam, anh Lâm Bùi, quê ở Đà Nẵng, hiện làm việc tại Sài Gòn, nhận xét.
Lâm thấy cái không khí đón Giáng sinh ở Sài Gòn năm nay nó không có bằng như những năm trước. Cũng có thể một phần là do những cái con đường chính của Sài Gòn bây giờ nó bị vừa đập phá đi và nó đang xây dựng.
Yeah.
Giống như đường Nguyễn Huệ, những cái trục đường chính như là Tư Sách Tắc, những cái chỗ mà từ xưa giờ nó đã trở thành là truyền thống của những cái trung tâm trang trí và người ta tới chơi thì bây giờ nó đang trong thời gian bị phá bỏ và thì chặn đường lại để làm thi công. Thì năm nay không khí Giáng sinh ở Sài Gòn, nhất là những cái khu trung tâm thì nó là không có được hoành tráng và không có được đẹp như những mọi năm.
Giáng sinh không chỉ là mùa chia sẻ yêu thương, mà còn là dịp để mọi người nguyện cầu và chúc lành cho nhau, cho dù là lương hay giáo. Người thanh niên ở Nghệ An bày tỏ ước nguyện của mình.
Rất nhiều người đang khốn khổ, những tù nhân lương tâm đang còn phải chịu lao tù, và nhất là những người đồng bào thiểu số. Mong sự kêu gọi hỗ trợ của những người có lòng hảo tâm mở rộng sự chia sẻ cho những cái người tù nhân lương tâm không ai thăm nuôi rồi không ai giúp đỡ trong những năm tháng qua.
Chia sẻ với anh Sơn, chị Thảo trải lòng.
Mình thì mình muốn là mong làm sao sang một cái năm mới mà mùa Giáng sinh mới mà mọi người thực sự là có những cái trái tim biết yêu thương hơn. Biết yêu thương thứ nhất là đối với những người ngay trước mắt mình, là những người mà dân oan sống lay lắt ở vườn hoa vỉa hè. Những người trong cảnh tù đầy vì bất đồng chính kiến. Và mình nghĩ là nên có những việc làm thiết thực đối với họ. Còn và mình mong muốn cho một mùa Giáng sinh sau để mà Việt Nam mình nó tự do. Thứ nhất là tự do tôn giáo và cái quyền con người ít nhất là phải được thể hiện trên cái đất nước này. Đấy là cái tâm nguyện của mình.
Bạn trẻ tên Lâm ở Sài Gòn.
Mong sao cho đất nước Việt Nam mau sớm thoát được những cái sự bất công. Cầu mong cho những người đang lên tiếng và đang dấn thân đấu tranh cho cái công bằng, những cái lẽ phải, những quyền con người được phổ quát ở Việt Nam được mạnh mẽ hơn và kiên trì hơn trong công việc của mình.
Anh Lâm nói, ngoài những cầu ước cho bản thân và gia đình nhân mùa Noel năm nay, anh mong sao mọi người hãy hướng lòng nghĩ tới nhau, cùng cầu chúc và góp phần xây dựng cho một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bắn chết một người và bắt giữ 21 người khác trong nỗ lực chặn đứng nhóm mà họ gọi là các phần tử tôn giáo cực đoan khi nhóm này đang tìm cách băng qua biên giới Việt Nam bất hợp pháp. Truyền thông Trung Quốc cũng như thông cáo trên website của thành phố Sùng Tả hôm 23 tháng 12 đều không nêu rõ nguyên quán và tôn giáo của nhóm người này. Nhưng chính quyền Trung Quốc trước nay thường cáo buộc cộng đồng người sắc tộc thiểu số Uyghur theo đạo Hồi ở khu tự trị Tân Cương gây ra các vụ bạo động vì chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Bắc Kinh còn nói rằng những phần tử cực đoan tôn giáo trong nước đang tìm mọi cách vượt biên để tham gia huấn luyện cùng các nhóm chủ chiến. AP dẫn nguồn tin từ chính quyền thành phố Sùng Tả cho hay, công an được tin báo nhóm 22 người vừa kể tính vào lãnh thổ của Việt Nam qua ngã thị trấn biên giới Bằng Tường và hai chiếc xe chở nhóm này đã bị công an phục kích vào tối ngày 21 tháng 12. Thông cáo nói hai công an đã bắn chết một người trong nhóm khi người này đột nhiên nhảy ra từ bụi rậm và đâm dao vào công an trong lúc công an đang còng tay những người khác. Lực lượng tăng cường đã hỗ trợ bắt giữ tổng cộng 21 người. Người công an bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói, trong 20 tháng qua, khoảng 400 người đã bị thiệt mạng vì các vụ bạo động bên trong và bên ngoài Tân Cương. Và Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch một năm trấn áp điều mà họ gọi là các hoạt động khủng bố trong khu vực này. Trong quá khứ đã có các nhóm người Trung Quốc bỏ trốn tìm đường vào Việt Nam. Tháng 4 năm nay xảy ra vụ nổ súng ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, khi bộ đội biên phòng Việt Nam tìm cách bắt giữ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Vụ việc khiến 7 người chết, trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng Việt Nam. Trong số những người bị thương, có 4 lính biên phòng Việt Nam. Trong khi Trung Quốc tố cáo một số phần tử ly khai ở Tân Cương trốn ra nước ngoài để tham gia các cuộc thánh chiến Hồi giáo, thì giới chỉ trích cho rằng người Uyghur phải chạy trốn sự cai trị đàn áp của chính quyền Trung Quốc vì bị phân biệt đối xử và bị gạt ra bên lề về kinh tế trên chính quê hương của họ. Đài Loan ngày 23 tháng 12 hạ thủy tàu hộ tống có gắn phi đạn từ chế tạo đầu tiên mà giới chức nước này mô tả là tàu chiến nhanh nhất và mạnh nhất châu Á. Truyền thông Đài Loan gọi hộ tống hạm Đà Giang có hai thân với trọng tải 500 tấn là sát thủ tàu sân bay. Tàu dài trên 60 mét, rộng 14 mét, chở theo 41 thành viên thủy thủ đoàn sẽ được dùng để tuần tra các vùng biển giữa Đài Loan với đảo Ba Bình ở Biển Đông. Việt Nam nói đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Đài Loan chiếm giữ trái phép. Giới chức Đài Loan nói tàu này không những chạy nhanh mà còn khó bị phát hiện bằng radar và được trang bị 8 phi đạn Hùng Phong chống tàu ngầm. Công ty đóng tàu Long Đức của Đài Loan bắt đầu đóng hộ tống hạm Đà Giang từ tháng 12 năm 2012 và chính thức bàn giao cho Hải quân hôm 23 tháng 12 năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Nghiêm Minh tuyên bố Đà Giang mở ra một chương mới cho lực lượng hải quân của Đài Loan. Ông Nghiêm nói, thử nghiệm ban đầu cho thấy vận tốc tàu không những đạt tiêu chuẩn mà còn vượt xa sự mong đợi. Hải quân Đài Loan sẽ tiến hành công tác huấn luyện và tăng cường thử nghiệm trong 6 tháng trước khi triển khai tàu sau giữa năm tới. Hải quân Đài Loan dự định yêu cầu đóng thêm 11 hộ tống hạm kiểu này.
Quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Trung Quốc ngày hôm nay bày tỏ điều họ gọi là quan tâm và hối tiếc đối với cái chết của một người biểu tình bên ngoài một mỏ đồng ở Miến Điện do Trung Quốc khai thác. Hôm thứ Hai, một phụ nữ đã bị thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi cảnh sát bắn vào người biểu tình ở mỏ đồng Lepadon Tong. Những người biểu tình chống đối việc nới rộng mỏ đồng, họ nói rằng mỏ này nằm trong vùng đất bị lấy đi một cách bất công từ tay dân chúng địa phương và có thể gây phương hại cho môi trường. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh ngày hôm nay nói rằng Bắc Kinh hy vọng vụ tranh chấp có thể được xử lý một cách thỏa đáng càng sớm càng tốt. Vạn Bảo là công ty Trung Quốc khai thác mỏ đồng cũng bày tỏ sự thông cảm đối với người phụ nữ xấu số. Tuy có những lời kêu gọi bình tĩnh, bạo động vẫn tiếp diễn tới ngày thứ Ba khi có ít nhất 2 người bị thương trong những cuộc biểu tình. Một cư dân ở địa phương cho đài VOA biết rằng khoảng 2.000 nhân viên của lực lượng an ninh và nhân viên bảo vệ của công ty Vạn Bảo đã tìm cách rào lại phần đất của mỏ đồng và dân chúng địa phương muốn ngăn chặn việc đó. Cư dân này nói thêm rằng có 2 người bị thương nặng vì trúng đạn. Giới hữu trách Australia đã bắt và truy tố 2 người đàn ông trong khuôn khổ của một cuộc điều tra khủng bố, một ngày sau khi Thủ tướng Tony Abbott cảnh báo về sự gia tăng của điều ông gọi là những sự bàn tán của quân khủng bố. Nghi can tên Suleiman Khalid, 21 tuổi, ngày hôm nay bị truy tố về tội sở hữu những giấy tờ tạo điều kiện cho một vụ tấn công khủng bố. Một nghi can khác mà giới hữu trách không cho biết danh tính, cũng 21 tuổi, bị truy tố về tội không tuân theo lệnh kiểm soát của cảnh sát. Những vụ bắt giữ này liên hệ tới một loạt những vụ lục soát của cảnh sát ở Sydney và Brisbane hồi tháng 9. Có tổng cộng 11 người bị bắt trong những vụ đột kích đó, giờ đây bị truy tố vì những tội danh liên quan tới khủng bố. Tổng giám đốc cảnh sát liên bang Úc, ông Michael Phelan, cho biết là những giấy tờ tịch thu từ nghi can Khalid đề cập tới những mục tiêu của chính phủ có thể bị tấn công ở Sydney, nhưng ông nhấn mạnh là không có một khung thời gian nhất định của một vụ tấn công. Ông Phelan cũng nói rằng ông tin chắc là giới hữu trách đã phá vỡ âm mưu tấn công của bọn khủng bố. Cảnh sát ở tiểu bang Missouri của Mỹ cho biết một cảnh sát viên đã bắn chết một người da đen có súng hồi sáng sớm hôm nay. Một phát ngôn viên cảnh sát ở Berkeley, ngoại ô thành phố St. Louis, nói rằng cảnh sát viên đó đối đầu với hai người đàn ông trong một vụ kiểm tra thường lệ tại một trạm xăng. Người phát ngôn nói rằng một trong hai người đó đã chĩa súng vào cảnh sát khiến cho nhân viên công lực này nổ súng. Người thứ nhì đã tẩu thoát. Nhật báo St. Louis Post-Dispatch cho biết người thiệt mạng tên là Antonio Martin, 18 tuổi. Một phụ nữ tự nhận là mẹ của thiếu niên này nói rằng bạn gái của anh thuật lại một cách khác. Berkeley nằm kế bên Ferguson là nơi thiếu niên da đen tay không Michael Brown, 18 tuổi, bị bắn chết trong một vụ đối đầu trên đường phố với một cảnh sát viên da trắng trước đây trong năm. Cái chết của Brown cùng với những vụ khác đã làm bùng ra những vụ biểu tình trên khắp nước Mỹ để phản đối sự hung hãn của cảnh sát đối với người Mỹ gốc Phi Châu và những quyết định của các đại bồi thẩm đoàn không truy tố các cảnh sát viên dính líu tới cái chết của Brown và Eric Garner là một người ở New York bị chết sau khi bị cảnh sát kẹp cổ. Hàng trăm người đã xuống đường tuần hành ở New York hồi tối thứ Ba, bất chấp một lời thỉnh cầu của thị trưởng Bill de Blasio là tạm ngưng biểu tình sau khi hai cảnh sát viên ở New York bị bắn chết hồi tuần trước. Cựu tổng thống Hoa Kỳ ông George H.W. Bush đã được đưa vào một bệnh viện ở thành phố Houston, Texas. Một phát ngôn viên của vị cựu tổng thống 90 tuổi này nói rằng ông được đưa vào bệnh viện Methodist vì bị khó thở. Ông George H.W. Bush là tổng thống thứ 41 của nước Mỹ và là thân phụ của cựu tổng thống George W. Bush. Hồi tháng 12 năm 2012, ông từng được đưa vào bệnh viện này để chữa bệnh xương cuống phổi và khi đó ông đã phải nằm bệnh viện 7 tuần lễ. Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về bệnh tình của ông Bush cha. Thông cáo của Nhà Trắng nói rằng gia đình Obama gửi lời chúc bình an tới ông Bush và gia đình. Ông George H.W. Bush giữ chức Tổng thống từ năm 1989 cho đến năm 1993. 8 năm trước đó thì ông giữ chức Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Ronald Reagan.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình phát thanh tối nay, mời các bạn thưởng thức một bản nhạc Giáng sinh.
To be afraid at Christmas time, we let in light and we banish shame.
And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world.
Christmas bells that ring there, all the clanging chimes of doom. Well, tonight, thank God it's them to stand with you.
And there won't be snow in Africa this Christmas time. The greatest gift they'll get this year is life.
life of the deprived if the table was turned, would you survive?
Here's to them underneath that burning sun.
You ain't gotta feel guilt, just hopeless. Give a little help to the helpless.
Do they know it's Christmas time at home?
Mùa lễ Giáng sinh, điều thường thấy là những căn nhà thắp đèn màu rực rỡ, nhưng có những khu phố rải rác khắp nước đã nâng khái niệm đó lên một tầm mức hoàn toàn mới. Một cộng đồng như thế là ở khu vực Los Angeles của tiểu bang California. Đèn thắp đã tạo ra một cảnh tượng huy hoàng, đến độ trở thành một địa điểm hấp dẫn du khách trong ngày lễ. Thông tín viên Elizabeth Lee tường trình cho đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương.
Đây là một vụ kẹt xe cộ giao thông mà mọi người lấy làm hài lòng bị vướng vào. Người ta đã đi nhiều dặm đường để chứng kiến màn trình diễn âm nhạc và ánh sáng ở Pasadena, bang California.
Thực ra tôi bắt đầu đến đây trước khi tôi lập gia đình. Bạn tôi đưa tôi đến. Mỗi năm tôi đều trở lại đây trong dịp lễ Giáng sinh. Và sau khi tôi kết hôn thì tôi đưa vợ tôi và bây giờ cả các con tôi. Và năm nào chúng tôi cũng đi tìm căn nhà có ban nhạc.
Âm nhạc thật là hay, nhưng các ngọn đèn đã thu hút những đám đông. Tất cả đều nằm trong cuộc tranh đua vui vẻ vào dịp lễ giữa các khu phố nhằm tạo ra những màn trình diễn ánh sáng mang tính sáng tạo và vui nhộn nhất. Đây là một trong những người thắng cuộc.
Mỗi nhà đều có một sắc thái độc đáo, thật là dễ thương và các em nhỏ sẽ nhớ mãi khi lớn lên. Vì thế gần như năm nào chúng tôi cũng đến đây cùng với bọn trẻ để xem thắp đèn.
Cô Jenny Riom nói lớn lên ở đây thật là điều thích thú. Cô nói không có bao nhiêu người có thể làm được như thế này trong khu phố của mình. Mỗi cụm trong khu phố lại có một chủ đề từ nến cho đến cây Giáng sinh. Nhưng cậu bé đánh trống ở cụm nhà của bà Kathy Craig trông rất đặc biệt.
Con trai tôi ở trong quân đội và đi chiến đấu ở Iraq. Tôi quyết định vì con mà trang hoàng kiểu này.
Con trai của bà đã trở về an toàn, nhưng phần trưng bày của bà vẫn không thay đổi để ủng hộ các gia đình quân nhân. Đối với Adrian Mark Erkren, việc răng đèn này đã trở thành một truyền thống.
I did it with the kid with my mom and just pass it on to my kids. Hopefully when they get older they can do it with their kids.
Hồi còn bé tôi phụ mẹ tôi và nay truyền lại cho các con tôi. Hy vọng khi chúng lớn lên, chúng lại truyền lại cho con cái của chúng. Điểm chính là thấy nhiều nhà ở đây có chung một tinh thần với nhau, đó chính là ý nghĩa của mùa lễ.
Một người chủ nhà khác trong khu phố nói:
If you do Christmas just for the sake of it, it doesn't make sense. It becomes any of the other type of.
Nếu chỉ ăn mừng lễ Giáng sinh không thôi, thì không có ý nghĩa mấy. Nó đã trở thành một kiểu ăn mừng rất đặc biệt.
Có những kiểu trưng bày chỉ để cho vui. Tỷ như các nhân vật mà trẻ em thích như chú chó Snoopy và chú chuột Mickey, và có nhà ở còn trưng bày cảnh trong phim Star Wars. Khu phố này đã có truyền thống trăng đèn kết hoa dịp này từ hơn 50 năm nay. Những người chủ nhà cho biết họ sẽ tiếp tục trăng đèn trước nhà, và khách viếng thăm nói họ sẽ tiếp tục trở lại để tiếp nối truyền thống trong ngày lễ này.
Sau đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Để thay đổi chủ đề bài học, hôm nay xin giới thiệu với quý vị một áng văn hùng hồn trong lịch sử Hoa Kỳ. Đó là bài Gettysburg Address. Ngày 19 tháng 11 năm nay cũng là ngày kỷ niệm 150 năm bài diễn văn này. Vào ngày 19 tháng 11 năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln, vị Tổng thống thứ 16 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, được mời tới bãi chiến trường Gettysburg thuộc tiểu bang Pennsylvania, là nơi cách đó 4 tháng rưỡi trong 3 ngày, mùng 1 cho tới hết mùng 3 tháng 7 năm 1863, đã xảy ra một trận chiến thư hùng giữa phe miền Bắc Union và miền Nam Confederacy. Trong đó, quân miền Bắc thắng, nhưng cả hai bên vừa chết vừa bị thương đến 50.000 binh sĩ. Tổng thống Lincoln được mời để ban vài lời, give a few appropriate remarks, trong lễ dành một phần đất của bãi chiến trường khốc liệt trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ làm nghĩa trang quân đội. Diễn giả đầu của buổi lễ là giáo sư Edward Everett, giáo sư và viện trưởng Đại học Harvard, một nhà hùng biện và ngoại giao, đọc bài diễn văn Oration trong gần 2 tiếng đồng hồ. Ngay sau khi ông Everett đọc xong, thì đến lượt Tổng thống Abraham Lincoln. Bài diễn văn 272 chữ, vỏn vẹn 10 dòng của Tổng thống Lincoln, quá ngắn, khiến người thợ chụp hình thời đó chỉ kịp xếp ống ảnh, chưa kịp chụp, thì Tổng thống đã nói xong. Ông quay lại nói với người hộ vệ bên cạnh, "That speech won't scour." Bài diễn văn này hỏng. Nhưng không ngờ, hôm sau, giáo sư Everett viết cho Tổng thống Lincoln, "I should be glad if I could flatter myself that I came as near to the central idea of the occasion in 2 hours as you did in 2 minutes. Tôi sẽ hài lòng nếu tôi có thể tự hãnh diện rằng mình đến gần ý chính của buổi lễ trong 2 tiếng đồng hồ như ngài đã làm trong 2 phút. Gettysburg Address nay trở thành một trong những áng hùng văn nổi tiếng trong lịch sử Hoa Kỳ. Tại sao bài diễn văn này quan trọng? Đối với người Mỹ lúc đó, cuộc nội chiến đã kéo dài 2 năm trong 4 năm trong mối đe dọa, có thể tách rời thành 2 xứ, mà nguyên do chính là vấn đề người nô lệ da đen được coi như tài sản trong những tiểu bang trồng bông và thuốc lá ở miền Nam. Tổng thống Lincoln khai triển ý tưởng mọi người sinh ra đều bình đẳng, "All men are created equal", bao gồm trong đó cả những người nô lệ da đen. Ông nới rộng thêm ý tưởng công bằng, equality, trong Emancipation Proclamation. Emancipation Proclamation, tuyên ngôn giải phóng người nô lệ da đen ở miền Nam và cho họ gia nhập quân đội có lương ở miền Bắc. Ban ra vào tháng Giêng năm 1863. Ý niệm equality không nằm trong Hiến pháp Hoa Kỳ, Constitution of the United States, tuy rằng có đề cập đến trong câu thứ 2 của bản tuyên ngôn độc lập Declaration of Independence. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Nhưng bản tuyên ngôn không phải là một đạo luật. Trong bài diễn văn ngắn này, Tổng thống Lincoln ví chính thể dân chủ Hoa Kỳ năm 1776 như sự ra đời của một hài nhi. Điều này còn có ý nghĩa đối với cả những chính thể trên thế giới. Chính thể dân chủ ở Mỹ lúc đó còn khá non nớt, mới được 87 năm, và coi như một thí nghiệm. Trận nội chiến là một thử thách, chính thể đó có thể tồn tại không? Cũng định nghĩa ngắn gọn thế nào là một chính phủ dân chủ, government of the people, by the people, for the people. Bài diễn văn này tôi sẽ đọc làm 6 đoạn và sẽ ngừng lại để giải những chữ khó và đọc tiếp. Four score and 7 years ago, chữ score, S-C-O-R-E, là thời gian 20 năm. Chữ score dùng trong Kinh Thánh, cách đây 87 năm. Ta nhớ lại năm lập quốc 1776, cộng với 87 năm là 1863, đó là năm Tổng thống Lincoln đọc bài diễn văn. Four score and 7 years ago, our fathers brought forth from this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Cách đây 87 năm, ông cha ta đã khai sinh trên lục địa này một tân quốc gia thai nghén trong tự do và cung hiến cho niềm tin rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. To bring forth, to give birth to, sinh ra, đây là một ẩn dụ so sánh một tân quốc gia như một sự ra đời của một hài nhi. To dedicate là cống hiến, dâng hiến hay là khánh thành. To conceive, C-O-N-C-E-I-V-E, nghĩa là thụ thai, thai nghén, hình thành một ý niệm. Tân quốc gia Hoa Kỳ ví như được thai nghén trong tự do. To create là tạo thành. The creator, đấng tạo hóa hay là thượng đế. Equal, E-Q-U-A-L là bình đẳng. Proposition, P-R-O-P-O-S-I-T-I-O-N, proposition, là một đề nghị, một điều xác tín, một định đề, một niềm tin, một đề xướng. Sang phần thứ hai. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. Động từ to engage là tham gia vào hay là lâm vào. Civil War, đây là nói trận nội chiến Hoa Kỳ, 1861 to 1865. Testing, thử thách, thử nghiệm. Endure, là tồn tại hay là chịu đựng. Final resting place, là nơi an nghỉ cuối cùng. All together, có nghĩa là hoàn toàn, completely. Fitting, thích hợp. Proper, thích đáng. Who gave their lives that that nation might live. Chữ that thứ nhất là so that. Chữ that thứ nhì, demonstrative adjective, dùng chữ that thứ nhì với nghĩa đó hay là ấy, khiến cho chữ nation khách quan hơn. The use of that makes the word nation more objective, bringing the speaker away from the word nation to allow him a deliberately objective distance. In a larger sense, trong một nghĩa rộng hơn, to consecrate, C-O-N-S-E-C-R-A-T-E, hiến dâng hay là tôn phong. To hallow, H-A-L-L-O-W, to hallow là thánh hóa, làm cho linh thiêng. Đoạn trên có nghĩa là giờ đây chúng ta đã lâm vào một cuộc nội chiến rộng lớn để thử thách xem quốc gia ấy hay bất cứ quốc gia nào được hình thành, được thai nghén như vậy, được thai nghén và hiến dâng như vậy có thể tồn tại lâu dài hay không. Chúng ta đã gặp nhau trên một bãi chiến trường lớn của cuộc chiến ấy. Chúng ta tới để cung hiến một phần đất của bãi chiến trường ấy làm nơi an nghỉ cuối cùng cho những người đã hy sinh mạng sống của mình tại đây để quốc gia đó được trường tồn. Chúng ta làm như vậy thì thực hoàn toàn hợp tình và chính đáng. Bây giờ chúng ta sang đoạn nhỏ thứ ba. But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggle here have consecrated it far above our poor power to add or detract. Nhưng trong một nghĩa rộng hơn, chúng ta không thể cung hiến, chúng ta không thể tôn phong, chúng ta không thể thánh hóa mảnh đất này. Những người can trường, còn sống hay đã chết, đã từng tranh đấu nơi đây, chính họ đã làm mảnh đất này linh thiêng, vượt xa quyền lực nhỏ nhoi của chúng ta, có thể thêm vào hay bớt đi được. Nhận xét, sự lặp đi lặp lại ba lần của chữ cannot dedicate, cannot consecrate, cannot hallow làm tăng thêm ý nghĩa. Điệp âm alliteration poor power, repetition of the consonant P hạ thấp quyền lực của người sống để nâng cao vinh dự của người đã hy sinh. The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. Thế giới sẽ chẳng ghi nhận và cũng chẳng nhớ lâu những điều chúng ta nói ở nơi đây, nhưng sẽ không bao giờ quên những điều họ đã từng làm nơi đây. Nhận xét, little note là chẳng ghi nhận, tương phản với long remember, nhớ lâu. Tương phản hai vế, what we say here, với vế thứ hai, what they did here. Để cực tả ý nghĩa lời nói của người sống so sánh với hành động oai hùng của những người chết và hành động của họ mới quan trọng. Tiểu đoạn số 5. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. Đúng hơn, chính chúng ta, những kẻ còn sống, mới phải hiến dâng mình ở đây cho công trình còn dang dở mà những người từng chiến đấu nơi đây từ trước đến nay đã tiến hành một cách hào hùng. Nhận xét, đoạn này kêu gọi sự quyết tâm của toàn dân mà tiêu biểu là 20.000 người đang đứng nghe cùng thân thuộc của tử sĩ và thương binh trong số cử tọa. Hai ý trái ngược, living và dead. The great task remaining before us là nhiệm vụ lớn lao còn lại ở trước mắt. Tiểu đoạn số 6 và là tiểu đoạn cuối. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead, we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion, that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Nghĩa là, đúng ra, chính chúng ta phải có mặt nơi đây để hiến dâng cho trọng trách, còn giang dở đang chờ trước mặt. Rằng trước những người chết vinh hiển này, chúng ta nguyện tận tâm hơn cho chính nghĩa mà họ đã hết lòng phục vụ, đến tận hơi thở cuối cùng. Rằng chúng ta long trọng quyết tâm, rằng những người đã khuất sẽ không bao giờ chết uổng, rằng quốc gia này, dưới quyền năng của Thượng Đế, sẽ nảy sinh ra một nền tự do mới, và rằng chính phủ của dân, do dân, vì dân sẽ không bao giờ bị tiêu diệt khỏi trái đất này. Nhận xét, hai hình ảnh tương phản, chúng ta kẻ sống, the living, và những binh sĩ bị chết trận ở đây, the honored dead. Increased devotion, tận tâm hơn. The last full measure of devotion, tận tâm phục vụ đến hơi thở cuối cùng. These dead shall not have died in vain. Những kẻ đã khuất sẽ chẳng bao giờ chết uổng. The living, these dead, adjectives used as a plural nouns, have a new birth of freedom, shall not perish from the earth. Tương phản, giữa sự nảy sinh mới của nền tự do và động từ perish là tiêu diệt, làm nổi bật câu nói. Những ý niệm như birth, conceived, death, hallow được nhận xét bởi sử gia Gary Wills trong cuốn Lincoln at Gettysburg, The Words That Remade America, in năm 1992, là những ý niệm trong Kinh Thánh và là ý niệm người dân biết rõ. Ba lần lặp lại khóm từ of the people, by the people, for the people. Cân bằng và nhịp nhàng, tăng phần nghiêm trang và sâu xa của ý nghĩa câu nói. Quý vị có thể nghe toàn bài diễn văn do tài tử Gregory Peck đọc ngày 4 tháng 7 năm 1986. Xin vào Google bấm vào hàng chữ Lincoln's Gettysburg Address read by Gregory Peck. Hay là có thể nghe tài tử Sam Waterston đọc bài diễn văn trên đài National Public Radio bằng cách bấm vào hàng chữ Gettysburg Address NPR. Hay có thể vào Google bấm vào hàng chữ Lincoln's Gettysburg Address as it really sounded. Nghe giọng Mỹ ở vùng Kentucky là tiểu bang quê hương của Tổng thống Lincoln do Tom Bradley đọc. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một truyện ngắn nổi tiếng của Mỹ, một cặp vợ chồng trẻ, nghèo nhưng rất yêu nhau, băn khoăn không biết tặng quà gì cho nhau nhân dịp Giáng sinh. Để mua tặng chồng Jim một sợi dây cho chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, món đồ đáng tự hào nhất của anh. Cô Della bán đi mái tóc nâu dài đáng tự hào nhất của cô để làm tóc giả. Jim tìm mua cho Della một cặp lược chải tóc hảo hạng, nhưng anh chỉ có thể mua được bằng cách bán đi chiếc đồng hồ của mình. Khi họ tặng quà cho nhau và nhận ra điều họ đã làm, những món quà vô ích của họ càng thêm quý giá bởi tình yêu và sự hy sinh mà họ dành cho nhau. Giáng sinh, dịp lễ mà hàng triệu người Mỹ và những người khác trên toàn thế giới đón mừng ngày hôm nay, đã gợi cảm hứng cho nhiều câu chuyện như vậy. Một số câu chuyện là những bài học về lòng quảng đại và niềm hy vọng. Những câu chuyện khác nêu lên giá trị của tình bạn, gia đình và đức tin. Nhưng lạ lùng là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất, một bài ca Giáng sinh của Charles Dickens, cơ bản lại là một câu chuyện ma. Điều mà những câu chuyện này có chung chính là tinh thần cứu rỗi và hân hoan mà từ lâu đã chạm vào lòng người. Truyền thống là một phần quan trọng của dịp lễ cũng như tinh thần của nó. Như rất nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu người Mỹ sẽ trao quà cho nhau, cùng nhau thờ phượng theo những cách khác nhau của họ. Sau đó, có lẽ sẽ tề tựu cùng với gia đình và bạn bè đón mừng trọn vẹn ngày lễ bên bữa tối. Nhiều người sẽ tình nguyện giúp đỡ những người vô gia cư, đói kém và những người khác cần được giúp đỡ. Thế nhưng, những tình cảm này vượt ra ngoài quốc tịch và thậm chí tôn giáo. Khi thế giới trở nên nhỏ hơn, tinh thần Giáng sinh được nhìn thấy ở nhiều nơi, từ châu Âu sang châu Phi và thậm chí cả châu Á. Tại Nhật Bản, người ta xem Giáng sinh là thời điểm để lan tỏa niềm hạnh phúc, chứ không phải là một dịp mừng lễ. Người ta tặng quà và tặng thiệp cho nhau, và những bữa tiệc thường được tổ chức cho trẻ em với những trò chơi và hoạt động nhảy múa. Ở Madagascar, một quốc đảo ngoài khơi phía đông châu Phi, Giáng sinh rơi vào mùa hè. Nhưng ngay cả khi trời nóng, nhiều ngôi nhà được trang trí theo tinh thần mùa lễ với cây oro và tuyết giả, mặc dù ở đó không tồn tại những thứ này. Thông điệp hòa bình trên trái đất và thiện chí đối với con người mang tính phổ quát và là điều mà người Mỹ muốn chia sẻ vào thời điểm này trong năm với tất cả người dân của thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Phiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo đã bắt một viên phi công của Jordan sau khi máy bay của ông này bị rơi ở miền Bắc Syria trong một công tác chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Quân đội Jordan ngày hôm nay nói rằng họ buộc các phiến quân phải chịu trách nhiệm về tính mạng và sự an toàn của viên phi công này. Trước đó, thì đài quan sát nhân quyền Syria cho biết chiến đấu cơ đó bị các lực lượng nhà nước Hồi giáo bắn rơi gần Raqqa. Jordan, Bahrain, Ả Rập Xê Út và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đều tham gia những vụ không kích ở Syria. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, thì tính đến ngày 15 tháng 12, liên minh này đã thực hiện 553 vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Các đại diện của Ukraine, Nga, phiến quân đòi ly khai thân Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu đang tụ tập tại Belarus để tiến hành một vòng đàm phán mới nhằm giải quyết vụ khủng hoảng Ukraine. Các cuộc thảo luận theo dữ liệu sẽ tập trung vào vấn đề củng cố cuộc ngưng bắn hồi tháng 9 đã giúp cho xung đột giảm bớt. Việc triệt thoái binh sĩ và vũ khí hạng nặng, trao đổi tù binh và cung cấp trợ giúp nhân đạo ở miền đông Ukraine cũng sẽ được mang ra thảo luận. Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày hôm nay, Thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk đã kêu gọi các phần tử đòi ly khai thân Nga hãy thực thi nghị định thư Minsk quy định việc ngưng bắn giữa đôi bên. Ukraine và các nước đồng minh phương Tây của họ tố cáo Moscow cung cấp cho phe nổi dậy các loại vũ khí hạng nặng và các đơn vị quân đội Nga. Điện Kremlin bác bỏ tố cáo đó và họ nói rằng tình hình hiện nay là do các lực lượng của Ukraine gây ra. Quay sang Trung Đông, thì giới chức Iraq cho biết một vụ nổ bom tự sát nhắm vào thường dân Sunni thân chính phủ đã giết chết ít nhất 22 người gần thủ đô Baghdad. Vụ nổ xảy ra sáng sớm hôm nay ở thị trấn Madaen nằm cách Baghdad khoảng 45 km về hướng nam. Các giới chức nói rằng hầu hết những nạn nhân là chiến binh thân chính phủ đang chờ lãnh lương. Có 3 binh sĩ chính phủ nằm trong số những người thiệt mạng và vụ này còn gây thương tích cho ít nhất 55 người khác. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hoan nghênh việc hãng phim Sony quyết định phát hành một cuộc phim gây tranh cãi về vụ ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hồi tuần trước, hãng Sony đã hủy bỏ kế hoạch công chiếu phim The Interview sau khi hệ thống máy vi tính của họ bị tin tặc tấn công và những tay tin tặc đe dọa sẽ gây thêm thiệt hại nếu cuộc phim được công chiếu như lịch trình đã định. Chính phủ Mỹ nói rằng thủ phạm của vụ tấn công mạng đó là Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, Sony đã loan báo đảo ngược quyết định và cho biết là có một số rạp có giới hạn sẽ chiếu phim này vào ngày 25 tháng 12. Trung Quốc ngày hôm nay đã bày tỏ điều họ gọi là sự quan tâm và hối tiếc đối với cái chết của một người biểu tình bên ngoài một mỏ đồng ở Miến Điện cho Trung Quốc khai thác. Hôm thứ Hai, một phụ nữ đã bị thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi cảnh sát bắn vào người biểu tình ở mỏ đồng Lết Ba Đông Tông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày hôm nay nói rằng Bắc Kinh hy vọng là vụ tranh chấp có thể được xử lý một cách thỏa đáng, càng sớm càng tốt. Cảnh sát ở tiểu bang Missouri của Mỹ cho biết một cảnh sát viên đã bắn chết một người da đen có súng hồi sáng sớm hôm nay. Một phát ngôn viên sở cảnh sát ở Berkeley, ngoại ô thành phố St. Louis, nói rằng viên cảnh sát đó đối đầu với hai người đàn ông trong một vụ kiểm tra thường lệ tại một trạm xăng. Người phát ngôn nói rằng một trong hai người đó chĩa súng vào cảnh sát khiến cho nhân viên công lực này nổ súng.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.